Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Deep Learning from Scratch Building with Python from First Principles của Seth Whitman là sách kỹ thuật về học sâu, xuất bản bởi O'Reilly năm 2019. Cuốn sách hướng đến người đã có nền tảng Python, toán học và học máy cơ bản, nhưng chưa thật sự hiểu các phép tính phía sau một mạng neuron. Thay vì bắt đầu bằng các thư viện cấp cao, Whitman dẫn người đọc tự dựng xây các thành phần của mô hình bằng Python. Cách tiếp cận này làm rõ dữ liệu đi qua các lớp như thế nào, hàm mất mát đo sai số ra sao và quá trình lan truyền ngược điều chỉnh tham số bằng cách nào. Nội dung đi từ mạng nhiều lớp đến các kiến trúc quan trọng như mạng neuron tích chập và mạng neuron hồi tiếp. Sách cũng kết nối việc tự cài đặt với PyTorch để người đọc thấy quan hệ giữa nguyên lý nền tảng và công cụ thực hành. Mục tiêu chính không phải là tạo mô hình nhanh nhất, mà là xây dựng hiểu biết cơ chế đủ vững để đọc, kiểm tra và phát triển các hệ thống học sâu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây dựng mạng neuron từ các phép tính nhỏ thay vì che giấu chúng sau thư viện. Điểm cốt lõi của cuốn sách là phương pháp học từ nguyên lý đầu tiên. Thay vì gọi một lớp có sẵn rồi chỉ quan sát kết quả huấn luyện, người đọc lần lượt viết các thành phần làm nên một mạng neuron. Những thành phần này gồm lớp tuyến tính, hàm kích hoạt, hàm mất mát, bộ tối ưu hóa và cơ chế tổ chức chúng thành một mô hình hoàn chỉnh. Cách triển khai bằng Python buộc người học nhìn rõ vai trò của tensor, trọng số bias và các phép biến đổi theo từng lớp. Giá trị của cách làm này nằm ở việc biến những khái niệm thường bị xem là hộp đen thành các quy tắc có thể kiểm tra. Một lớp tuyến tính không còn là một đối tượng bí ẩn, mà là phép nhân dữ liệu đầu vào với ma trận trọng số rồi cộng bias. Hàm kích hoạt được hiểu là bước đưa tính phi tuyến vào mô hình để nhiều lớp ghép lại có thể biểu diễn quan hệ phức tạp hơn. Khi mỗi khối có phần tính tiến và tính lùi rõ ràng, người đọc cũng dễ lần ra lỗi về kích thước dữ liệu, gradient hoặc cách cập nhật tham số. Sách không phủ nhận ích lợi của thư viện hiện đại. Trái lại, việc tự xây dựng trước giúp người học dùng thư viện với nhận thức tốt hơn. Họ có thể phân biệt phần nào là quy ước của một API, phần nào là nguyên lý toán học không đổi của quá trình học sâu. Thứ hai, lan truyền tiến. Hàm mất mát và lan truyền ngược được nối thành một cơ chế học thống nhất. Seth Whitman đặt trọng tâm vào chuỗi tính toán, tạo nên quá trình học của mạng neuron. Ở bước lan truyền tiến, dữ liệu đi từ đầu vào qua các lớp để tạo dự đoán. Dự đoán đó được so sánh với nhãn thật, bằng một hàm mất mát, chẳng hạn sai số bình phương trung bình trong các bài toán phù hợp. Hàm mất mát không chỉ cho biết mô hình sai bao nhiêu, mà còn cung cấp mục tiêu định lượng để thay đổi tham số. Phần quan trọng tiếp theo là lan truyền ngược. Sách giải thích rằng muốn giảm mất mát, mô hình cần biết từng trọng số đã góp phần vào sai số như thế nào. Quy tắc dây truyền trong giải thích cho phép truyền gradient từ đầu ra ngược về các lớp trước. Vì vậy, mỗi lớp cần không chỉ biết cách tạo đầu ra mà còn biết cách tính gradient đối với đầu vào và các tham số của chính nó. Đây là lý do việc thiết kế các lớp với hai hướng tính toán là một cấu trúc hợp lý chứ không đơn thuần là cách viết mã. Việc ghép ba phần tính tiến, đo mất mát và tính lùi cho thấy học sâu thực chất là tối ưu hóa lặp lại. Các tham số được cập nhật theo gradient để dự đoán dần phù hợp hơn với dữ liệu. Cách trình bày này hữu ích vì nó liên kết trực tiếp trực giác toán học với hành vi của chương trình, thay vì để người đọc học công thức và mã nguồn như hai mảng tách rời. Thứ ba, khung hướng đối tượng biến các thành phần toán học thành hệ thống có thể mở rộng. Một đóng góp thực dụng của sách là sử dụng khung hướng đối tượng đơn giản để tổ chức việc cài đặt mạng neuron trong học sâu. Một mô hình không chỉ là một công thức duy nhất. Nó là chuỗi lớp có tham số, dữ liệu trung gian cần lưu lại, gradient cần truyền ngược và quy tắc cập nhật cần áp dụng nhất quán. Nếu mọi phép tính được viết rời rạc trong một đoạn mã dài, người học rất khó thấy cấu trúc chung và khó mở rộng mô hình. Khung của Whitman tách những trách nhiệm này thành các đối tượng có ranh giới rõ ràng. Lớp xử lý phép biến đổi ở chiều tiến và gradient ở chiều lùi. Mô hình điều phối thứ tự các lớp, hàm mất mát liên hệ dự đoán với mục tiêu, bộ tối ưu hóa dùng gradient để thay đổi tham số. Sự phân chia này phản ánh đúng cấu trúc logic của bài toán, đồng thời giúp cùng một ý tưởng có thể được dùng lại khi chuyển từ mạng nhiều lớp sang kiến trúc khác. Tầm quan trọng của khung này không nằm ở việc nó là một nền tảng phần mềm thay thế PyTorch. Nó là công cụ sư phạm để chỉ ra các giao diện tối thiểu mà một hệ thống học sâu cần có. Người đọc học được vì sao các thư viện phổ biến thường có khái niệm lớp, mô hình, loss và optimizer riêng biệt. Nhờ vậy, họ dễ đọc mã nguồn, sửa lỗi và thiết kế thí nghiệm hơn thay vì chỉ ghép các lời gọi hàm theo mẫu có sẵn. Thứ tư, mạng tích chập cho thấy cách kiến trúc tận dụng cấu trúc không gian của dữ liệu ảnh sau nền tảng mạng nhiều lớp, sách chuyển sang mạng neuron tích chập hay CNN để minh họa vì sao kiến trúc phải phù hợp với dạng dữ liệu. Nếu ảnh được đưa nguyên vẹn vào một lớp kết nối đầy đủ, số lượng tham số có thể tăng rất nhanh. Quan trọng hơn, cách đó không tận dụng được sự gần nhau giữa các điểm ảnh. CNN xử lý vấn đề này bằng các bộ lọc nhỏ quét trên vùng cục bộ của ảnh. Việc dùng cùng một bộ lọc ở nhiều vị trí là cơ chế chia sẻ tham số. Nó giúp mô hình tìm những mẫu như cạnh, kết cấu hoặc đặc trưng cục bộ mà không cần học một tập trọng số hoàn toàn mới cho từng vị trí. Cách này vừa giảm chi phí tham số, vừa tạo ra một mức độ phù hợp với đặc tính dịch chuyển của hình ảnh. Các thao tác tích chập và các bước giảm kích thước đặc trưng, vì thế không chỉ là thủ thuật lập trình mà là lựa chọn biểu diễn có cơ sở. Với cách tự cài đặt, người đọc phải đối diện các chi tiết thường dễ bị bỏ qua, như kích thước đầu vào và đầu ra, cách bộ lọc di chuyển, cũng như gradient truyền qua phép tích chập. Điều đó làm rõ rằng CNN vẫn tuân theo nguyên tắc chung của học sâu, gồm lan truyền tiến, mất mát và lan truyền ngược, nhưng thay đổi cách kết nối để khai thác cấu trúc không gian. Đây là bước quan trọng để hiểu vì sao kiến trúc khác nhau lại có hiệu quả khác nhau trên các loại dữ liệu khác nhau. Cuối cùng, mạng hồi tiếp mở rộng tư duy từ dữ liệu độc lập sang dữ liệu có thứ tự, phần về mạng neuron hồi tiếp hay RNN đưa người đọc sang loại dữ liệu mà thứ tự quan sát mang ý nghĩa, như chuỗi văn bản hoặc dữ liệu theo thời gian. Mạng nhiều lớp thông thường thường xem mỗi ví dụ là độc lập. Trong khi đó, RNN duy trì một trạng thái ẩn để thông tin từ các bước trước có thể ảnh hưởng đến dự đoán ở bước hiện tại. Cơ chế này tạo ra một cách mô hình hóa ngữ cảnh theo trình tự. Cuốn sách giúp người đọc thấy RNN không phải là một khái niệm tách biệt hoàn toàn với mạng cơ bản. Nó vẫn có trọng số, hàm kích hoạt, hàm mất mát và gradient. Điểm khác là cùng một phép biến đổi được áp dụng lặp lại qua các thời điểm với trạng thái ẩn đóng vai trò cầu nối. Khi trải mạng theo thời gian để tính toán, việc lan truyền ngược cũng diễn ra qua nhiều bước, cho thấy trực tiếp vì sao bài toán chuỗi có thể khó hơn bài toán đầu vào cố định. Giá trị của phần này là làm rõ mối liên hệ giữa kiến trúc và giả định về dữ liệu. CNN giả định dữ liệu có cấu trúc không gian cục bộ, RNN giả định dữ liệu có phụ thuộc theo thứ tự. Người đọc vì thế không chỉ biết cách nhận diện tên kiến trúc mà hiểu lý do một kiến trúc được đề xuất và giới hạn thực tế của nó. Đây là nền tảng hữu ích trước khi tiếp cận các mô hình chuỗi hiện đại phức tạp hơn. Kết luận, Deep Learning from Scratch phù hợp nhất với lập trình viên. Nhà khoa học dữ liệu và người học máy đã biết Python, đại số tuyến tính, đạo hàm cơ bản và một phần khái niệm học máy. Đây không phải lựa chọn tối ưu cho người chỉ cần nhanh chóng huấn luyện một mô hình ứng dụng bằng API có sẵn. Nhịp học của sách đòi hỏi người đọc sẵn sàng theo dõi phép tính, đọc mã và tự kiểm tra từng bước triển khai. Đổi lại, họ nhận được một mô hình tư duy nhất quán về cách mạng neuron biến dữ liệu thành dự đoán, đo sai số rồi cải thiện thông qua gradient. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở khả năng gỡ lỗi và đánh giá mô hình một cách có cơ sở hơn. Khi gặp gradient không ổn định, sai kích thước tensor, loss không giảm hoặc hành vi khó giải thích của một lớp, người đọc có điểm tựa để truy về cơ chế bên dưới. Về mặt tri thức, sách cũng tạo cầu nối giữa toán học, cấu trúc phần mềm và các kiến trúc CNN, RNN, thay vì trình bày chúng như các chủ đề rời rạc. Điểm khác biệt của sách trong nhóm nhập môn học sâu là sự cân bằng tương đối chặt giữa giải thích, mã nguồn tự viết và liên hệ với PyTorch. Nhiều tài liệu hoặc thiên về lý thuyết hoặc dẫn người học sử dụng framework quá sớm. Whitman dùng việc xây dựng từ đầu để giải thích lý do framework tồn tại và hoạt động theo cách hiện nay. Vì vậy, cuốn sách có giá trị đặc biệt như một nền tảng chuyển tiếp từ việc dùng công cụ sang hiểu và thiết kế hệ thống học sâu có chủ đích. Nếu bạn muốn ủng hộ Seth Whitman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!